tại cho băng của cha để thì cái khám phá của các con cũng quan trọng, khám phá cái tánh xấu xa bị ổn giấc của cha gia đình quan trọng.
Thấy mà chưa sửa được rồi thần hồn nó còn trần trượt, nó còn
thiếu, nó thiếu hạnh đức, nó thiếu niệm Phật. Cho nên phải gì phần hồn mới thức giác, mới niệm Phật. Niệm Phật nhiều thì cái thức nó mở đều.
Nhưng thưa thầy, khi đã thấy được là lúc đã thấy được thì mình sửa được. Khi đã thấy là tôi còn hồi xưa nhưng mà nó có thấy cái xấu xa của mình đâu.
Đâu thấy xấu xa. Mình cũng che xấu.
Dạ. Mình che đi.
Mình hiểu khổ xấu. Bây giờ mình phơ bày cái xấu ra.
Mà thưa thầy, trong cái thấy đó, đó theo con nghĩ đó, cái thấy đó là do cái tâm thức mình được mở, mình học đạo, mình được mở những cái lời giáo huấn quá cao siêu cao thượng. Rồi mình khi mình nó thâm nhập ở trong cái thức của mình đó, thì lúc đó tự nhiên cái lời nó, cái âm ba nó văng vẳng mình. Rồi cái mình trở lại với mình thấy mình còn trần trượt những cái ngu dốt của mình, nó thúc giục cho mình để mình thấy
ba nghe những cái triết lý, theo dõi cái triết lý. Thì mình trở về thanh sạch. Thanh sạch thì mình dòm thấy cái
dạ, mình dòm thấy, dạ, con thấy cái đó. Chắc là nhờ cái sự mà mình nghe, mình thu thập được cái trong cái tâm thức của mình.
Mình nghe, mình đi theo mà. Mình đâu có chịu thua. Ông này ông nói, biết phải không, tôi đi theo. Theo, cái mình mở.
Mình mở.
Mở rồi mình dòm lại, té ra mình.
Té ra thầy dạy cái đó mà mình lại đi sai cái đó là mình thấy cái xấu mình liền.
Mình thấy xấu mình liền.
Là do cái tâm thức mình mở mà mình cảm
nghe
thấy
một lần giảng của tôi là thấy biết bao nhiêu tật xấu. Phải sửa. Mà sửa từ từ chứ làm sao sửa liền được. Biết bao nhiêu dây điện ở trong đó, computer nó biết bao nhiêu dây điện.
Nhưng mà nếu mình chưa có thấy
sửa nhanh, có người như chủ nhanh như cả cái chuyện ăn chay.
Không nhanh được đâu. Nói vậy chứ không nhanh được đâu. Phải từ từ.
Cái hạn cụ thể là như cái chuyện ăn chay đó, con thấy là con có cái chuyển biến từ từ, mới bắt đầu thiền thì giờ từ lễ sau cái hơi cháo ăn mặn giảm cái chuyện này, cho tới chừng năm ngoài ta cái ăn hầu nhân chay tỉnh thẳng đà bạn mời nhau ăn mặn. Còn như phú chẳng hạn, như chừng khi gặp thầy chừng tuần lễ sau ăn chay, nhất định ăn chay là ăn chay luôn mà không có làm một cái ngoại lệ nào. Cái đó nó làm cũng ảnh hưởng qua cho con mà cũng thấy nó cũng ăn chay luôn. Thì như trường hợp đó là con thấy nó thay đổi nó nhanh.
Cái dũng
đó nó cấp thời, tức chừng như tức thì. Còn như trường hợp con thì nó từ từ.
Bởi vì nó thằng phú nó khác,
không
có thiên liên dẫn độ nó một
phần.
Đúng rồi, hay
nó có thiên liên dẫn độ nó một phần. Thích sớm
đi hai bánh.
Mà thưa thầy, con cũng có cái thắc mắc này nữa. Trong cái thiên liên mà dẫn độ cho cái người đó, để cho họ khai mở đó, thưa thầy, như vậy cái công năng tu tập của cái người đó nó có bị lệ thuộc vào cái thiên liên đó không? Với lại cái trình độ người đó được khai mở, khi mà cái phần thiên liên nó rút đi đó, thì cái trình độ đó phải bị tiến lùi lại hay
không? Không có lùi. Nếu hành giả nó không có người dẫn dắt cho nó tự tu tự tiến thì nó phải ỷ lại lên thiên liên rồi. Nó chỉ biết cái này thôi, nó không biết cái kia. Còn cái này nó tự tu tự tiến, nó biết cao hơn cái vía, nó biết cao hơn phần thiên liên nó. Thì khi phần thiên liên đó gian đó, là nó để nó mới gian nó. Thì tự nhiên nó có khả năng tự đi.
Con nghĩ cũng như người tập xe đạp vậy. Nếu cái ông muốn tập mình lâu mà có người phụ ông tập, thì ông tập biết rồi đó, cần thiên liên. Thì sao thật tự mình buông chứ, nó phải là thiên liên họ cũng tự buông à. Khi đến cái trình độ họ buông chứ. Cái điểm mình cái điểm hai cái điểm nó không cao nhau cho phải buông.
Mình cao rồi.
Cao họ buông à.
Người ta thiên liên nó thấp hơn phải bỏ.
Nếu họ còn cao nữa họ đổ chứ nữa. Mà khi họ mà ngang bằng thấp rồi là tự như hồi gian ra.
Như vậy thưa chứ thầy, lúc mà nói vậy thì nên cần thiên liên để đưa mình đi cho nó mau. Nó tốt hơn hay là
cái duyên. Người ta có ý chí tu, thiên liên đâu có cần phải tới giúp người ta chiếu thôi. Còn cái này, nó thằng này nó hồi trước nó không có biết tu, chỉ chuyển cái vía cho nó để nó thấy à cái này hay quá, có cái này.
Có cái này là múa rồi, tôi thích cái
đó. Tự tu thì người ta khỏi rồi.
Thầy nói vậy.
Vía nó múa không chứ đâu.
Ban đầu tập cho múa để thích cái đó, rồi tập cho nói thích cái đó, tập cho nói bói nó rồi cho vui cái đó, được thời gian nó mất hết lần lần đi.
Giờ nó đâu có biết cái vụ đó.
Dạ hết rồi.
Nếu mà không làm nó đâu có biết
cái vụ. Vụ. Vụ lần. phương tiện lý dụng đó.
Thì nó cũng có duyên tu học nó mới được.
Có căn, chú có căn nó mới nghĩ như vậy. Tự nhiên con thì ông từ trời xuống là hộ với chú tu đó.
Mua luôn tùng
mới giờ đi vui thì
mỗi lần nói chấm đầu với đất
chấm đầu hai chân lên mà hét từng tiếng lâu lâu mới ra tiếng mà không nói gì được mình vui cực chết đây nhớ thời ngồi đó chưa có không có cái máy quay để dành thì này đẩy một người chết rồi nghe tới nhà có bác gì đó vui
con ngọc tao qua xuống nói còn vui nữa ngọc ông thú địa vui lắm cười chết
chậm hai chân lên, la một giờ lâu lâu nói một tiếng bành môi bành rồi nó vui rồi cái đoạn đường đi qua vui ra
thằng đó lần lần nó mới nhớ lại chắc là vía lần lần báo cáo lại nó phải trước cái xe kêu nó thiền nói là gì nó cứ lên mình không để vô tay thì lẩm cẩm đâu tám lẩm cẩm rồi nó chuyện vô vi tư nói bao nhiêu người là nó sống chung nói cả năm trời nó không nghe
thì
bây giờ nó nhớ là
hết
chứ nói
hợp
lý
cái
trình độ tu mình
cũng
chưa đủ
rồi
chưa có duyên mà cho nên
hồi gặp tam quan tôi nói
nó cho nên hồi
tháng rồi mà nó bữa đi vô bữa đi đánh chim con
thành ra cái duyên là cái hột giống mà gieo xuống rồi đó gieo xuống đất tốt phân đồ kinh khủng lắm giống giống tốt cái cũng mà mưa không xuống cái gì mà nó lên
mà
cái duyên là mưa
là khi lên rồi nó lại nhớ lại cái
thì nó lên nó tốt nó đủ sức rồi
đủ sức rồi nó phải đủ,
nó đủ sức rồi thì cái chất nào mà trong cái hột nó có thì nó bắt đầu nó mới nảy nở nó phát ra
cái cây mà nó lên tốt đó là người ta nhìn về gì ai nó gì cái đất gì cái phân đó cái cây
còn đủ thứ
thì tất nhiên là khi nó lớn lên nó trưởng thành lên nó hiểu rằng cũng như bây giờ mình đi tu đây mình thọ ơn thầy tám thì khi mà một ngày nào mình hiểu rồi mình biết à, hỏi ra mình biết ai thì tự nhiên mình phải biết rằng ai đã lo cho mình thì cái cây cũng vậy khi mà nó thành trái mà nó tốt thì nhìn vô cái cây ta biết là gì là nhờ đất với nhờ phân chứ không phải riêng cái cây đâu
cái duyên nó quan trọng cái căn của một phần quan trọng mà cái duyên quan trọng tôi thấy giữa oxygen hydrogen nó không dùng điểm thì lấy gì mà thành nước nó không điện giải lấy gì thành nước cái duyên quan trọng
căn một phút bây giờ nó nói còn nghe nói nhỏ nhỏ hồi trước là đâu nghe
đâu
chịu
nhiều
chịu nghe bây giờ hiểu nhiều cho nên chưa được tu nữa còn hiểu khác nữa nhiều đo mà hiểu khác nữa ở Việt Nam đã nhờ nghe băng tôi sẵn tới rồi bớt khủng hoảng bớt đau thật kinh bớt đau tim bữa tầm sáng bắt họ lên bắt tôi là người đau tim tôi là gia đình cán bộ tôi người đau tim nhờ ông này cứu không ăn đồng xu nghe lời giảng ổng không mình tôi hết đau tim vậy mới vả dữ quá phải thả bắt có bắt tụi tôi chứ được bắt không có tội gì hết
nhưng mà vợ cán bộ nó có sợ với ông cán bộ
nó sợ đứa
đâu người vợ cán bộ nó sợ cán bộ mình
đưa giấy tờ đàng hoàng cả gia đình tôi nói
mình nên vô nói nó nhốt mình cho vợ cán bộ phải sợ
mà thật ra hồi ban đầu mà nếu mà nghe con ban đầu nếu người nào chưa hiểu nghe câu nói thầy tưởng đâu là không phải nhưng mà giờ phút mình tu mình mới thấy đúng bởi vì khi mà thầy giảng nó là sao thầy kéo họ trở về với họ đi họ quân bình lại họ là họ thanh tịnh họ là họ thấy hết họ đâu có nổi loạn lên mà điên khùng mà khi mà mới vô mà nghe nói vậy tưởng đâu thầy nói vậy chứ làm sao có được gì nhưng mà khi mình vô mình tu thiền này mình mới thấy à mỗi lần ông kéo tới ông nói là dẫn nó trở về với nó đi rồi nó tìm hiểu nó rồi nó còn
là cách hôm Chủ nhật á có cái video mà nó quay mà đăng tải TV mà nó quay chương trình Việt Nam đó Chủ nhật con đứng nghe quay sư Giác Nhiên đứng ngoài nói Phật đản trời ơi ngồi thấy tự nhiên thương ông kinh khủng vậy tội nghiệp giờ này khổ già vậy lên quảng cáo làm chi, nó khổ sở vậy hét lên hét xuống, ca lên ca xuống làm chi, mà quảng cáo là ngày đó số điện thoại đó làm chi, thấy không, thấy tội nghiệp thiệt. Trong lúc mà thấy mặt khóc khác, trong lúc ông Tám phây phây ngồi tiếng đuối thiên hạ
mới lên. Con với hồi đó đưa quay ông xong cái là bỏ cái băng này vô.
Thế đó, thì vừa hết cái chương trình thì đẩy cái băng là thấy hai bên thấy tội thì thấy rõ. Thấy có rõ ràng.
Mà người ta nói coi cao thâm nha. Còn bên sao nó cạn mà nó
gì. Gì mà phải mà đi mời ta điện thoại đường đồ mà quảng cáo tụng lưng rồi mời thấy tội nghiệp tự như thấy tội.
Đôi lúc mình cũng
người ta cũng tu chứ mấy.
Thấy cũng độ với những người nào.
Để cho họ vô họ biết không
cái duyên gì bên
đó để cho họ vô họ cũng đổi được phần nào rồi. Nhưng mà tội nghiệp là người đi tu qua mấy chục năm
về người ta lại cũng lại rồi, người có trình độ điểm ra độ lại người lại.
Ông muốn điên ông giác điên thì
giờ ít hơn
người ta có nhiều người cái loại rồi không thiên. Nhưng hồi đó, trước ông thiền, tôi thấy 5 giờ chiều ngồi ngồi rừng thiền.
Bây giờ ít lắm, không thấy nó chỉ có công phu gì đó thì không thấy.
Chắc khi ông mắc lo tụng kinh giảng sinh
quá rồi đó. Thưa thầy, công nào mà ngồi mà thiền mà trong lúc việc mà biêu thì nhà nó đòi mà ra tòa hoài thế này tội nghiệp lắm. Đi sâu vào mới thấy người tu nó khổ không thể tưởng tượng. Tại vì cái nhà đó là ngày xưa nhờ bằng Phật tử rồi đưa tiền đi mua, gặp cái ông mà bán nhà thì cũng thuộc loại gì đó là không hơn xa tăng thì bực tới vậy. Thành ra do đó rồi mới tiền bạc cũng trong phẳng, thành ra thầy là người tu, người ta tin, tội nghiệp. Cho nên mấy năm đi giải quyết chưa xong, tiền bao nhiêu tu nó hết tội nghiệp lắm.
Không lãnh nhân nghiệp ha.
Dạ, thấy mà thương chứ không phải thấy mà thấy mới thấy tội
nghiệp. Người ta mấy chục năm. Người ta đi giải nghiệp và không phải lãnh nghiệp.
Thấy tội nghiệp lắm.
Lãnh đi chùa, lãnh nghiệp.
Lãnh nghiệp, tội nghiệp.
Ở Việt Nam cũng sướng lắm nha, ông đi tu thì thiền,
nổi tiếng
thiền mà mấy người theo ông thiền hết.
Dạ. Qua đây con thấy ít, không biết bưng đêm thì có thiền không đợi. Dạ, bây giờ thì thiền
tứ thờ ấy,
tôi lắm.
Tội nghiệp.
Người sau thời gian mà thấy người thoải mái, thấy vui, tươi, thì cái sự vui tươi nó đánh giá, nó định cái trình độ. Chẳng hạn như cái việc cụ thể là phú thì giờ nó vui. Người hành nhà lấy xe thất nghiệp hành cũng
nó đâu có bị ràng buộc mà nó không vui. Con người tại sao không vui là bị ràng buộc, bị trói buộc. Nó có gì trói buộc đâu. Tới giờ nó có công ăn, nó có lại có thiền, nó không bị nhớ cô nào, có ai buộc
nó. Cái sự rứt bỏ cái ràng buộc nó cũng nói là cái sự thanh tịnh của mình, là cái sự nhẹ nhàng.
Nhẹ là không trói buộc là nhẹ, nó có gì đâu trói buộc nó.
Như vậy là có nghĩa là những cái người mà không trói buộc cũng có thể sau này lại gặp nhiều cái thử thách trói buộc trở lại.
Phải rồi, nó tu gần thành đạo nó bị khủng khiếp lắm chứ. Bị đủ chiên hết rồi.
Đi cực như vậy, trời đến đi trước đây.
Thì trời muốn đổ thì phải cho một vố nó đi lên.
Nó trước sau gì thưa thầy cũng bị hết.
Thành ra gặp người này đang khổ không có nghĩa mình nói là anh này là mình không có suy luận gì về anh được. Có nhiều cái bài học tiên của từng người, trình độ khác nhau.
Anh nhờ anh khổ, anh mới thức cái chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ cao hơn mình đâu có biết. Yeah. Mình chưa khổ thì chưa hiểu đâu, khổ rồi mới hiểu. Yeah. Giá trị của người khổ vô cùng mà. Yeah. Có khổ mình ta mới đem cái dũng chí ra, người ta bàn bạc. Yeah. Với cả trời đất, cách luôn trời đất, nó phải bàn bạc với ông trời không? Khổ quá mà. Than trời cách đất là bàn bạc với ông trời. Lúc đó nó mới thích tâm.
Con thấy tất cả cái gì cũng phải vào tâm mới mở được. Bây giờ lấy cái kinh nghiệm, bây giờ khi thấy thầy giác duyên, rồi con nghĩ đến cách đây mà 3-4 năm về trước, con cũng đi tụng kinh, cũng đi cúng cầu siêu rồi. Lúc đó mình làm cái vụ đó thì mình cho mình là phải, đúng vô cùng, là con đường tốt nhất. Bây giờ qua đây mình ngẫm nghĩ lại con đường thức người mình.
Bị về thưa với thầy cái lúc đó, mình cũng có chuyện buồn. Đến cái độ mình tình nguyện, đến cái độ mình nghĩ rằng nhìn cái những cái đám ma mà người ta
khóc tội quá
rồi mình nghĩ mình cứ tưởng đó, cầu nguyện đó là cái cứu cánh đưa cái linh hồn
hồn họ giải thoát
thành ra anh
rồi ai cho những người mà còn sống đó
rồi để an ủi gia đình ta. Cứ nói nếu ở chùa có cầu siêu cầu gì đó thì cứ cho tôi biết đi, rồi tôi tới tôi giúp cho. Thưa thầy, đương đi làm mà nghe người ta báo tin trước là
cũng phải bỏ đi tới,
bỏ để tới giúp dùng cho người ta. Tôi này cứ đi làm vậy, nhưng mà khi anh định tụng một thời gian rồi, thưa thầy, tự nhiên con thức trước, con nói anh không nghe con. Con ngồi con nhìn, ngồi đóng lên, anh tụng. Con mới ngồi con nói, tại sao Phật biết khi tụng kinh cái tâm mình hòa với đó, mình phải đem cái lòng của mình hòa với đó để mới độ cái người đó được, mình phải bỏ hết rồi. Mà mấy người này tụng này, sao theo dõi cái lời nói, lời kinh của mình quá mà không có chú tâm vô cái chuyện mà cái lòng nhân đạo đó mà lại chú tâm tới cái ca hay hát hay.
Cái giọng
đó. Dạ, vô cái giọng đó, mà ráng mà cân cổ mà làm. Con mới nói với anh, về cái tối luôn rồi, liền con nói, tôi thấy anh với anh kia, hai ông.
Tôi nói chuyện,
tôi thấy, tôi nói chuyện ông đừng buồn, tôi thương cho hai ông. Ráng cân cổ lên mà làm như thế đó. Mà tôi nghĩ đâu có ích lợi gì đâu. Vì khi anh tới anh tụng nguyện cho một người đó, cái thành tâm của mình đó, mình ngồi thành tâm mình chuyển đó, nó hơi là tại sao mà la lên chi vậy, nó hết hơi hết.
Phải tự bà này không có hiểu là trong cái nghi thức bắt buộc mình
không,
phải đi theo cái nghi thức,
bắt buộc phải đi theo nghi thức, nhưng mà con nhìn mình, cái nghi thức đó mà con nói, bởi vì anh này là đúng thì phải theo
nghi thức, mỗi người nó có trong nghi thức
tìm cái lợi ích.
Dạ rồi thế con mới ngồi gì? Con nhìn con thấy, con mới nói không được, con nói không được, anh cãi. Mình làm vậy, mình cũng phải làm vậy. Bây giờ đúng. Mình không làm
chứ mình được. Tự mình không có thấy được thì mình phải theo đúng như thế. À, mình thấy mình cầu nguyện, mình cũng tưởng mình cầu nguyện người ta.
Chính
mình mỗi mình cũng phải nói để mà mình phân tích. Khi mà con tụng nó có nghĩ rằng mình tụng cái này là mình phải có lợi ích người ta mới làm chứ.
Thì khi anh nghĩ trong kinh Phật nói,
nghĩ là công quả.
Dạ.
Anh nói khi mà mình tụng đó, người sống cũng như người chết đều được nghe cái lời mình để thức tâm mà giải thoát. Đến độ mà thưa thầy, cái hôm đó Tết có một vị mới qua đó định năm 2 năm, cái gia đình anh đó cũng công chánh đó. Mà đứa con thầy đi cuối năm mình tự tử nó chết, nhỏ học giỏi gì đó tự tử tự nhiên buồn nó tự tử chết, nó còn nhỏ xíu mà cái đi lại chùa
18-19 tuổi
cuối năm rồi, chùa nào cũng phải lo
trong chùa ai đưa
thầy
tội nghiệp.
Tới chạy tới nghe mấy người nó nói lợi tụi con anh này thầy biết 29 Tết
mùng mùng 9 Tết lo, nhưng mà mùng mấy Tết thì đưa đã
là lo vô chỉ cách thức để cúng rồi này kia,
niệm sát
niệm sát
chỉ cho các
mùng một Tết. Thưa thầy, mùng Tết là tụi con anh
căng gói
bà chị căng gói đưa đám ma tội quá, thấy người ta tội quá.
Thôi thưa thầy, thưa thầy đố xui
ba
chết luôn
con với bà chị nữa. Tới
bà chị mới qua được công tác
súng nhau thưa thầy. Tới mà đi đưa đám ma rồi an ủi, mà thấy cái gia đình nó tội quá, cứ đứng khuyên bà mẹ mà con này có cái tánh mà con khuyên là bà thức tâm dễ sợ. Con mới nói hai anh bà, phần nghiệp ngã là con tại sao nó tự tử, một phần tao buồn là có hai đứa con dở dạng mà qua đây một đứa tự tử mà bơ vơ, ổng qua đây bơ vơ nữa. Thưa thầy, cái bữa tới đã niệm đồ để đi đám ma xong, ăn ngủ xong, đưa cái hộp đưa về chùa tụi phương, về chùa làm lễ. Khi mà tới làm lễ xong rồi đó, quý vong nhập tự rồi, là lúc đó mới chia buồn với ông bà. Con nói ông bà khóc lại dài. Thưa thầy, con chỉ nói có một cái câu, con nói chỉ có một câu là bây giờ anh chị thấy buồn nhưng đừng có buồn. Con cái vợ chồng chỉ là nó cũng tạm bỡ một cái duyên nào đó thôi, lên đây để mình cùng với nhau ở với nhau để rồi đi. Ngày hôm nay chị nghĩ rằng cháu là con chị, chứ nó tiền kiếp nó không phải con chị đâu, nó là cái gì nó tạm bỡ. Ông bá hộ mà khi mà giàu có lên rồi có đẻ mấy đứa con, khi thức tâm ông tu từng đứa chết rồi con kể hết cái chuyện rồi, tới khi ông thương con quá rồi ông xin đi xuống dương gặp con tới những cái cửa địa ngục, rồi nó đứng mặt mày thì con ổng mà như quỷ sứ vậy, nó đứng các cửa ổng tới ông kêu con là con, sao con không thấy ba, sao ông là ai này kia nọ, cái lợi nói rằng là hồi xưa con là con của ba rồi này kia, con mới chết đây là ông Mai ông có tu á, chứ nếu ông có tu đó là ông chết vì tay tôi đó này kia, cái tớ đứa thứ gì nữa ông thấy vậy em chán. Lên cái con mới kể cái câu chuyện đó cho ông bà nghe. Thưa thầy, rồi con nói cái vấn đề đưa vô chùa để mà làm lễ, anh chị cứ yên tâm đi, sự thật đó mình nghe kinh mình cũng đâu có biết, khi con tới thầy con mới biết là cháu nó cũng như có nơi nương tựa để nó về, với lại nó còn nhỏ lắm, có đến đội gì tội lỗi này kia mà con nói hết rồi. Cái ông bà, thưa thầy, vui dễ sợ khi cái gánh nặng của ổng đã trút rồi, giải giùm cho ổng rồi, ông mừng dễ sợ đó. Hai vợ chồng mà xuống quỳ xuống lại nó không đâu, qua lại Phật chứ đâu có, đừng có làm gì anh chị làm gì mang tội chết. Ngày hôm nay đầu tiên, từ cái hôm cháu chết tới bữa nay, lần đầu tiên mà có người mà giải cho tôi được như thế này. Tôi thấy nói thiệt với anh chị, cái thâm ân nó không bao giờ tôi quên, tôi kể rồi nó. Tôi cũng như tôi trút hết cái gánh nặng ngàn cân đồ nói hết.
Ông nói trưởng ti công chánh gia đình.
Mà thưa thầy, với thầy mấy thầy đâu có nói cái đó, đâu có nói. Mà con thấy lợi mấy thầy làm lễ người ta thấy tội, rồi anh này với con phải thấy cái tâm trạng người ta mình hiểu. Chạy lợi phụ làm hết xong xuôi rồi ra ăn uống vậy. Thưa thầy, cứ mỗi một năm, cứ gần Tết là con chết, cứ gần Tết ông tới ông chúc Tết con là đem mình bọc tới mã con, đi chặt mã con
lỡ thành hai bình bông mã con không đem
cái xuống bình bông, bình bình bông. Năm nào cũng vậy thầy, mà con nói cách mấy ông cũng nói không, tới thăm cháu rồi tới nhớ tới ơn anh chị là phải đem lại bình bông cho con, con không có cho.
Thầy, ông chú ruột của vợ Triệu Phước á, với ba của ba vợ của Triệu Phước á, khi chết ở Việt Nam mới chết ở đây, con tới làm lễ mà gia đình khóc tàn nhẫn lắm, khóc hết. Đi vô ông tụng nó cũng giải cái rồi yên không khóc, không có một chút khóc
con cái gì không khóc gì, nhào nhào lộn thôi thầy, khóc nhào lộn nhào lên, rồi khi đám ma xong rồi cứ cũng nhào nó, cứ biểu cho im im lặng để mà hồi hướng tất cả mọi người im lặng để
trong nhà quan bắt đầu từ đó là im
cái tới im im, mà nhưng mà trong cái khi mà xong dứt tiếng kinh nhào lăn ôm lăn tới khi cái tụi con mới bắt đầu giải cho nghe nói hết. Thưa thầy,
từ đó thôi hết
quỳ xuống lại hết trơn, từ trên xuống dưới. Cô Tư lại những năm với nhiều năm, cô Tư là cô vợ,
cô lại vợ của Triệu Phước đó.
Triệu Phước con lăn thang không được, lại Phật với lại cái nói là thôi lại Phật rồi, bây giờ quay qua cảm ơn
thầy.
Thầy hết nói rằng tôi cảm thấy lợi người, mỗi người bắt tay nói như vậy, giải hết cho gia đình cô năm vừa năm tới, giải hết gia đình tôi hôm nay đau khổ dễ sợ, mà tôi thấy cái niềm an ủi, tôi tin tưởng là vì họ có cái đức tin, là mình gieo cho họ cái đức tin là cứ thành tâm mà thiệt, cái thành tâm cái điểm nó trụ lợi thì tất nhiên là nó thì dễ đưa chuyển lên bề trên để xin hồi hướng cho một người đó, thì nó cũng ảnh hưởng vậy.
Trong những cái câu kệ mà thầy nhiều câu hay lắm, đó khuyên cái đó rõ ràng đó. Họ không để ý chứ trong nhiều câu cái câu mà phụ tử tình thánh chung hữu biệt, phu thế dễ tạm giả hơn thì nhân tình tợ biểu đồng lắm túc đại hạn lắm thần tác tự khuyên, rõ ràng vợ chồng cha mẹ cái tình đó cũng như đàn chim mà buổi chiều nó gian nhau, nó trụ nó cái gốc cây, buổi tối nó ngủ gốc cây, lấy nương cái rừng cái gốc cây, nó ngủ sáng ngày nó tản mát nó bay đi,
nó bay đi đâu có
vậy thì có gì mà phải luyến tiếc cái sự chết. Cái câu kể rõ ràng nó mà đều có ai hiểu đâu, mình thì tụng vậy mà họ có nghĩ cái câu
mà
mình
khi
nói
mà
vậy
mình giải
đó. Mình giải họ mới hiểu,
giải họ mới
nhân rồi. Tình tờ biểu đồng lắm túc, cha mẹ anh em vợ chồng con cái cũng như là đàn chim tối về đi ăn cả ngày, tối về tụ nó cái rừng nó cái cây, sáng ngày lại đi hết tản mát hết, thì cuộc đời nó cũng vậy hết. Nhẹ nhàng thấy không, kiểu một kẻ ấy.
Khi mà mình ngồi nghe câu chuyện mà trong lúc đó cũng vừa niệm Phật ấy, thì là chỉ có phần hồn niệm Phật thôi, có phần biết cũng niệm Phật luôn.
Khi mà phần hồn niệm Phật thì tụi nó thích tuân theo để mát.
Thành ra lúc lắng nghe phía vừa làm việc cái chuyện nghe mà nó cũng vừa niệm Phật luôn.
Ta làm đâm mân ma chay rồi này kia cái nó cũng do tâm.
cái lòng
phát tâm thì người chết nó cũng thọ hơn được chút,
chút phần nào thôi.
Người ta thật tình nó không có kiếm tiền thì nó được hơn.
Như tụi con tới tụng nó có kiếm tiền
là nó tới tụng công đức. Thưa thầy, chị nói thiệt ra chứ tới tụng nhiều lúc còn phải mua bông tới,
mua bông tới
thấy tội
người chết tới yên. Tôi thấy được mình giải cho gia đình không có
lo
nhầm lẫn, không có buồn tuổi, ra đi dễ dãi hơn, chịu tội. Nhiều đứa con biết nhỏ tự tử là cái chuyện nhưng niềm của gia đình là không có câu chuyện ẩn ở bên trong.
Nhưng mà khuyên là khuyên tội những cái con
phạt một cái rồi biết.
Hai vợ chồng giờ thấy cái chùa đều lâu rồi này.
Bởi mình không đi chùa.
Đi chùa thì cũng gặp sau cái gì.
Chính tụi con lôi nhiều người có chùa. Bởi vì khi mà có một cái chuyện gì xảy ra của họ đó.
Thì chùa nó có nhiều cái hay lắm. Bởi vì người ta ngộ đạo trong chùa nhiều lắm. Nhiều khi họ tới là thấy sự tranh chấp. Rồi họ nhìn tới Đức Phật. Rồi họ mới tìm kinh Phật họ đọc. Thế là họ chọn con đường nhờ những người tranh chấp đó. Nhờ những sự nhầm lẫn và biểu lộ đó không tìm con đường tránh mau.
Vô chùa có thấy sự mâu thuẫn ngay ở thế gian đó, trên thanh tịnh dưới thì hỗn loạn, thanh tịnh hỗn loạn nó cứ lẫn lộn như bánh xe nó quay quay vậy hoài à. Thì do đó mình mới có cái so sánh, mình mới tìm hiểu tại vì sao mà tại sao mình tới đây thì hay đấy.
Nấu gì sôi nữa mà trong. Trong
đi xuống đi.
Thành ra trong cái môi trường, trong điều kiện nào cũng là cái bài học. Không là đổi cho giúp anh nhiều người ta tới chùa người ta chỉ dồn với cái cột mà ta thích tâm. Cột ai đóng góp, chúng sanh đóng góp. Nó có cả gì cả cái cột còn nguyên. Ta thích tâm.
Có nhiều cái nhà đình mà đâu phải hồi nào cũng vậy, không có đi đạo gì hết. Đi theo Việt Nam mình là thời cúc ông bà thôi. Liên qua bị một cái sốc gì quá đớn đau luôn. Họ cũng phải tìm tới chùa, mặc dù không biết đạo gì hết, họ cũng tìm tới chùa. Đây ngồi thúc thích rồi họ nghĩ rằng có bề trên chứng cho họ. Nhưng mà khi cái tâm của họ thành thì bề trên cũng có chứng.
Có duyên họ mới tới chùa.
Khi đau khổ lắm.
Khi lịch sử của chùa là hay lắm. Tại vì người ta không biết cách nghĩa mà. Cách nghĩa cho nó đúng cái lý chùa là ai cũng thích tới chùa. Vô trong chùa mà thấy tranh chấp họ buồn.
Cũng như cái bà Trương Phong Dĩnh mà bây giờ ấn tống kinh sách thiệt nhiều đó. Bây giờ thỉnh thoảng có cho Vu Vi mình những cái sách của bà sách hay không ạ? Bà là bán một xò mà con nói chuyện bà làm ghế đồ ở Việt Nam chở qua đó. Thì bà đó cái lúc mà chồng bà chết á, ung thư chết là giàu lắm, kê bà không có tới chùa, bà di kỷ mấy thì chùa bà không có tới. Thì khi đó tình cờ cái bà đệ, mẹ tá đệ đó, cái bà Lê bà mới nói với tụi con là bà này đã chồng chết mà qua đây ung thư chết, chữa bệnh pháp mà không hết, qua đây ung thư chết mà bây giờ bà mời tôi lại làm cũng như là đám mấy ngày ông chồng chết vậy đó. Nhiều như bà Lê tới, con mới nhắn bà Lê, con nói tại sao mà không nói bà buồn như vậy, đưa tới chùa đi để có mỗi người một lời cầu nguyện để cho nó yên ổn, cho bà yên tâm. cũng như là bà cũng trả nợ với chồng con cho nó yên, chứ để một mình nó cũng thổn thức buồn. Mời có vài người bạn cái chùa thì đông người hơn. Cái bà Lê về nói với bà, cái bà tới bà tìm con, cái vô gặp con khuyên bà thôi đưa tới chùa để nhờ thất thất cây tụng đi. Trong cái đó đó là cho bác cũng yên tâm trong đó nữa. Ngày kia họ cái bà thưa thầy, cái bà tới chùa, cái bà làm lễ. Mà bị gì bà này cũng có cái duyên vậy. Hồi bà ngoại bà làm chùa rồi ở Việt Nam mà bị bà cũng gặp cái vô phước gì đó, mà thân chấp gì đó mà bà chán chùa bà không tới. Rồi con nói bây giờ trong cái đau khổ của mình, mình không có giải quyết được đâu, phải nhờ những người xung quanh giải quyết phụ mình thì mới được. Chứ giờ bác ở nhà không nổi đâu. Cái con nói vậy cái đưa tới chùa làm lễ, bữa đó có tụi này cầu nguyện đồ dùm. Cái thưa thầy bà thức tập, bà về cái bà nói với con là bây giờ tôi muốn làm cái gì để cho cầu nguyện cho ông chồng tôi. Con mới nói bây giờ còn có cách là ấn tống kinh sách chứ có gì đâu. Con nói bây giờ
không, trước
con,
kia ông khi mà ông bệnh ông có ấn
ông cũng có ấn mực sớ, nhưng mà sao ông có làm
sao ông làm kinh Lăng Nghiêm.
Chứ con nói ấn tống kinh sách nó tốt lắm.
Cái
bà có nói, bà nói rằng chồng bà cũng có làm ấn tống kinh sách mà bây giờ lâu quá rồi không có làm nữa. Con mới nói bây giờ bác cứ tiếp tục ấn tống kinh sách đi. Cái bà hỏi chỗ nào in kinh sách rồi coi con chỉ chỗ cái chùa hay in đó. Bà xuống mà in. Thưa thầy bây giờ
bà, kinh của bà in đẹp lắm.
Bà in kinh đẹp.
Kinh đẹp lắm, giàu.
Một cái kinh bà mười mấy đồng. Mà bà in lắm, từng cả ngàn cuốn nè. Mà in hết kinh này tới kinh kia. Mà những cái kinh của bà những cái cũng hay lắm.
Kinh bọc ngoài.
Rồi cây bà thưa thầy bà gửi đồng này cho, bà gửi đồng kia cho. Bà gửi qua Canada, qua Pháp, qua cùng hết. Bà cho bây giờ thưa thầy. Bà ít tới chùa mà ba nhà bà in kinh sách bán tấu xong rồi ba ăn cũng ăn
chơi dạ, chùa.
Nhưng mà anh Tấn anh có nói về anh ấy ngày nào cũng nhiều lúc nghĩ tới bà cũng thương bà, anh nói ngày nào mình đủ trình độ tới giúp cho bà.
Ở đây có ở đây có mấy bà đó cũng nể con lắm, như cái thằng bà lễ
vậy thì để cứ kêu hoài
đừng đâu là kêu
mà
đó.
Con cũng muốn
là lễ là bà
đại trung tướng lễ. Con muốn kêu chị lễ, bị gì chị lễ cái tâm của bà
vậy
cũng tốt, bà dính này cái tánh cái tâm bà cũng tốt, nhưng mà con thấy đi bên đó sao nó chậm nó tội, mà mình cũng mong có cái việc nào để mình kéo. Bây giờ còn lớn số nhiều lắm mà những người đó thiệt tâm với đạo mà tại họ gặp cái duyên
thì đó có được không phải, hay là cái duyên của họ, cái tình giới của họ thì là họ buộc phải đi. Nhiều khi với tâm mình cũng giúp chuyển được.
Con ngày chưa tới lúc cái duyên mà
tới cũng như tôi
vậy, làm gì về bên ngoài cầu phước thôi.
Dạ, cầu phước tôi
chưa biết tu họ khổ à, họ sướng và sách đọc tiền nghĩ kinh. Chưa nếu mà khổ tâm in kinh mà không biết tu tội nặng hơn. Tội nặng hơn người đọc kinh. Đọc kinh phải đọc cho kỹ ha, phải tu. Nhưng mà in cho có ăn chung nhỉ?
Chung
làm cái tâm
kinh nhiều khi trong chùa mà ông thầy kết nghĩa chưa có thông ra nhân dân tôi đâu có biết gì đâu mà đọc, thì đó chữ nho không khó quá.
Thì ra như công vả khác như lập chùa xây dựa
trong vẽ in rồi tôi thi đó liền cho người ta không coi như đông ráng à, khó lắm.
Cũng khó độ người ta, mà nếu có người thức tâm gì cái quyển kinh mình thì mình mới được phước,
mới được phước.
Mà không có người
nhưng mà mình in kinh mà mình không tu mình được tội nặng hơn người thường. Nó có chỗ đó
nên cái vấn đề mà công quả như một vị hồi ông vua mà ông giàu ghê lắm, ông làm là ngàn cái chùa vậy. Khi ông hỏi phải ông hỏi một vị thiền sư mà tu đắc quả có công quả không, nó có công quả không ra gì hết, không thể giải thoát được. 1000 cái chùa cũng bằng người ta tụng một cái câu kinh A Di Đà Phật mà chí tâm tụng hoàn ta giải thoát
tập tung
là tu. Còn mấy ông làm phước thì sau này cũng xuống để hưởng là cái quả gọi là tu huệ, tu phước thôi à, không giải thoát được. Mà làm ngàn cái chùa đó,
mà ông đó làm giúp đó, giúp cho xây chùa.
Chứ muốn như mình có làm con cái chùa thì nó không giải thoát.
Thành ra nếu mà coi trong kinh Phật đó là lời thầy nói nó đúng như vậy.
Làm 1000 cái chùa mà cũng là luân hồi để hưởng lại cái quả.
Cất chùa không? Rồi khi đó mới lợi hỏi rằng cái công quả tôi hồi nào giờ tôi cất chùa đó, rồi có được cái gì? Thì ông thiền sư thì ông có nói ông đắc quả rồi, ông nói rằng làm như thế đó. Sự thật.
Nếu là về, nếu mà về giải thoát thì không có được cái gì hết
á. Nếu về giải thoát có gì hết. Nhưng mà nếu mà nói rằng về cái phước á,
thì được
phước để kiếp sau lên hưởng.
Vì sao lên hưởng cái hưởng nhiều kiếp, luân hồi nhiều kiếp lên để hưởng cái công quả mình xây con đứa chết luôn. Thấy không? Giàu sang, phú quý.
Thành ra cái công quả nó cũng quan trọng.
Quan trọng.
Nếu phải hiểu.
Tu cũng được.
Không bằng niệm có ai với Đạo Phật mà niệm hoài cũng được.
Cũng có cái bài nào thì nhà thì cũng có giúp mở cái chùa về những lost
đó đó lần hồi hồi tràng đạo tràng hồi là bà ở trên chùa của cái kia bà cũng theo hộ thầy
bà
thầy
là một trong hai bà đó
à, đó là bà Tiên Phong Vĩnh bà là bà mà gì đến nít trương mà bà mà theo hộ với thầy ấy là sao bây giờ bà cũng hộ hai chùa vậy, bà mở thêm cho thầy phú bổ những cái chùa đó.
Cái chùa đó cũng bị đổ sổ
thì
tờ
nó đòi
vậy
đó.
Tôi không biết. Hồi này tôi ít liên lạc.
Cũng mất liên lạc 3 năm nay.
Nhất là từ ngày vô vô viên giờ tôi ít liên lạc. Có mấy thầy quen thân lắm đó. Liên lạc.
Con, thưa thầy, con từ ngày vô vi giờ không có tiếp bạn đời. Không có.
Bạn đời cũng
tiếp. Không có tiếp. Phone lợi đi khỏi. Nhưng mà điều các thầy này
mà đạo Phật giáo đâu con cũng không tiếp
không có tiếp.
Tôi thấy ở chùa hay mấy thầy hay nhận mấy cái tên đó, người nào có nguyện muốn gì đưa mấy thầy tụng lên
cầu an
cái đó nó có nhiều nghiệm vậy, chẳng hạn như là tụng xin gặp lại người thân hay là người này chưa mất tích rồi được
cầu an,
cầu an,
cầu an,
cầu an,
những cái đó nó giúp ích.
Đầu óc khoa học mà hỏi cái đó
thì con thấy rõ cái đó là nó không rồi. Nhưng mà con hiểu là tùy theo cái trình độ những cái vị sư trong những gì mà đạo hành họ tới mức rồi cái này
chỉ có người tu bậc xuất hồn mà được sự ấn chứng của bề trên để cầu siêu cho vạn linh thì những người đó mới có hiểu được. Cái kia là trong tiền cho ta đọc kinh thì ta học ta hiểu mình là mang cái tội lợi dụng làm cái gì hết. Khi mình không học sách đồng tiền đưa cho họ làm gì cho mình, chuyện đạo mà sai người ta sẽ được không sai người ta được. Thì mình muốn cầu siêu như vậy mình đi kiếm người nghèo khổ mình cứu họ, người hoạn nạn mình giúp họ, cái nó còn hay hơn thực tế. Thế nào hồi xưa mấy ông sư tu Bình Ba, ông đi ngang cái căn nhà con quỷ phải ra quỷ ma tai nạn thì không biết, đi chậm chậm từ bước một tới độ nào, đi đến vùng nào yên đến vùng nào, chúng ta phải có một luồng điển phần làm việc đó mới được. Chân sách mà đi vậy còn chưa, người đang thiền đi lắm, ta phải có trình độ. Mình niệm kinh, niệm chú tâm, trong lúc đi là phải chú tâm cho không nhớ giác. Niệm cái Nam Mô Di Đà Phật thì cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật mà đi độ người ta. Chú tâm một việc,
hai ba việc.
Người ta ra, người ta mới bỏ món ăn trong cái bình ban đó, để cho ta thức tâm. Ta thấy người này đi như vậy mà không có đọc, đói không rên. Cái người nó bỏ đồ cho cái ông sư, nó thức tâm mà nó được độ phần điểm của ông. Phải có điểm. Cùng bệnh hoạn ôm bệnh mát đi, bệnh thế. Công năng tu hành nó khó lắm, không dễ.
Dạ thưa với thầy là cái tiền kiếp mà hồi mà thầy đi tu mà để thầy đi quá độ rồi chắc cũng dùng điểm chứ đâu cũng...
Dùng điểm đi tới đâu thì điểm, tôi đi tới đâu nó phải
khi thầy nào. Nói con nghĩ là chắc lúc đó thầy làm
giờ tôi khả năng tôi hứa tôi chiếu cho người nào thì tôi chiếu người đó đâu nó thay đổi hoàn toàn. Tôi có trách nhiệm mới nói bậy.
Nói con cũng nghĩ gì. Việc là một lời nói phải thấy chơi chơi mà thành thiệt. Không phải dễ đâu.
Khi tôi hứa là tôi làm rồi không bỏ.
Chân tu mà đã có tình hợp tình quân là trong cái họ luôn luôn là họ hành đạo trong cái họ. Nhưng mà tôn chẳng hạn như là cái vị là Phật tượng trong cái nhan thành để mà họ cũng nói là khi họ còn sống thì Phật sống sẽ xuống đi còn như là nguyên cả cái vùng khu vực sống sẽ xuống.
Ở đâu được đó đâu.
Mà ổng dừng đi chắc được không tôn.
Bạch tôn mà họ tu chân chánh
cũng vậy, cũng
thành đạo. Tôn mà lợi dụng thì không được, đổ đời.
Tôi không biết cái vị là thiền sư bên bên thiền tâm như là mặt tâm.
Điều thiền tâm mà không có mặt tâm.
Tại vì nó sao
được thiền mà ông đồng thời cũng thấy hình như mấy cuốn sách ông đưa ra, tôi có thấy cuốn sách, tôi cuốn sách của mấy cái ấn chú gì không?
Ấn chú Tàu tất cả đâu có hết đâu. Có người Tàu ấn chú có hết.
Con bữa đó con định đi gặp ổng đi.
Cũng lão đó tên.
Ổng tên là thầy
Tình.
Thầy Sang.
Nhưng mà tên có tên gì?
Tên Tàu,
quá
người Tàu.
Hoàng quá.
À, chắc là
già già.
Già nó khoảng 80 tuổi. Anh Thạnh, anh Lăng Sở, ông nói những điều là con cũng mong có việc gặp chứ.
Ở bên nói tiếng Anh.
Dạ, chứ.
Dạ, thưa con. Nói tiếng Tàu.
Nhưng mà thường ông giảng thì là có người dịch ra bằng tiếng Anh.
Nhiều lúc nhiều người giảng.
Nhiều người tiếng Anh, con có ghé lại
Đạo Phật Đường. Con có gặp.
Lúc mà hội nghị ở San Francisco, con định lên đó, con ngủ qua đêm. Rồi con gặp ổng, nhưng mà rốt cuộc con được gặp. Và ban ngày con sinh hoạt thì đã cho cả nguyên buổi ngày, con thấy họ sinh hoạt. Rồi.
Anh Thạnh tu ở đó.
Dạ, anh Thành tôi nó được mấy tháng.
Nếu mà
có
nói
cái
là...
chỗ cũng rộng lắm.
Nhất bộ nhất bái.
Tam bộ nhất bái.
Tam bộ nhất bái.
Thì có nhiều người tạo cái thần thoại về cái gì đó nhiều lắm. Con có lên gặp rồi. Cái hôm đó là bà Bắc Vi, bà Bắc Vi. Tôi có gặp hai lần. Thì theo như tôi đó, bị gì thầy nào tôi cũng tới. Thứ nhất là bên thầy Tây Tạng mà mật tôn mà Tây Tạng đó mà kêu bằng Đức Lạt Ma đó
mà
hai
rồi.
Vị đó mà gặp riêng nữa đó
mà
tôi cũng vô gặp riêng
đen,
còn
đen,
cái vị Hoàng Quá này là tôi gặp riêng á không
đây,
gặp ở đây nè bị
đó,
qua tôi gặp riêng đưa vô gặp riêng mà nhưng mà theo như theo cái này không phải vị gì đó. Nói thật khi nhìn vị đó rồi nhìn những vị kia rồi thì tôi thấy mình gặp thầy Tám là đúng được, đúng được.
Bây giờ
không
bây giờ,
để mình thấy
không
vậy thôi.
Bây giờ tôi nói nghe tôi gặp trực tiếp Đức Lạt Ma Đức Phật sống tôi gặp trực tiếp Đức Lạt Ma thứ hai cái ngài mũ đen tức nghe là hậu thân Quan Âm Bồ Tát đó là hai vị đó gặp trực tiếp và nói cả tiền cả tiền kiếp cho nữa thì tôi hỏi vậy Việt Nam mình giỏi cờ được ba người bốn người gặp thôi chứ
không có tiếp tiếp đàn bà mà tôi nói Đức Lạt Ma đó đó
bây thích giờ ân thần lần gặp với tôi
rồi cái thi sẽ đưa cho coi vô phòng riêng, để con đi vô.
Con thấy ông thầy đánh lăng xê về cái nơi và Phật đường nhiều lắm. Con thấy nơi thì nó không giống như là một cái như là nghe con mong đợi một cái hình ảnh hình giả. Thì con thấy là họ cái cách tu cũng quý, họ đọc kinh nhiều lắm. Họ làm lễ đọc kinh và đi xung quanh cái đọc ra tiếng. Và lúc đó là lúc đọc kinh con ngồi thiền thì họ cũng níu lên đi theo đọc kinh, họ con đi ra. Rồi đọc kinh rồi xung quanh, nhưng mà cái môi trường con thấy con vẫn thích cái nhà cho riêng. Thiền nó thanh tịnh, nó thoải mái. Và cái môi trường đó nó rộng rãi, nó có chỗ ăn, chỗ ngủ rồi nó tổ chức, nhưng mà số người thì chưa ít so với cái môi nó rộng rãi. Họ cũng có phương pháp tu tiến, nhưng mà con thấy là nó cũng không có đáng như là anh Thành bên nội mà anh trình bà mà anh mê sai vậy. Chắc có lẽ là anh không có duyên với lại cái pháp này. Thành ra anh vẫn cứ nghĩ cái đó rồi. Mà hàng ngày anh cứ tuần nào cũng tới vô vi á. Sao đó sao mà anh giảng đạo cho mấy nam vô vi nha. Mấy nam chẳng hạn như con rồi mấy nam. Nghe gặp anh Quang thì anh Quang đối chất là anh Quang thích tranh luận anh Thành. Còn mấy nam khác trong nhà kia thường nghe, nghe ngồi nghe anh nói. Rồi anh cũng phân tích những cái hay đó trong cái lý Phật giáo. Hàng tuần anh tới và thiền thì không thiền anh. Ngày không bao giờ anh đi thiền đi vào cái thiền vô vi của mình. Mà
đi về vô vi của mình. Anh có tâm đạo mà bà kia đạo không hay.
Mà chắc mỗi người một duyên, mỗi người một duyên. Mà anh trước khi đi anh có trước tiên qua đó thì là anh nghe là kêu là mê sai đó, anh mê sai mà anh lăng xê lắm, thành ra thấy tên mức của nó cũng phải ghé lại ra coi làm sao. Rồi anh nói là lại cái đó thắp gì mảnh cái nha, rồi nhắc gì mảnh cái lá hay cái hoa gì bên ngoài rồi đi về. Khi mà con tới con thấy học như là anh lăng xê, mà con thấy kia thật là một cái nơi thật là thanh nhẹ nhiều lắm, nó cũng thanh nhẹ nhưng mà không đến nỗi. Nhiều khi con thấy thành đường, thiền đường nên mình xung quanh những cái thanh nhẹ diễn chút thoải mái hơn. Thì mà con cũng đốt lên cái nhang, mà sẽ đốt cái đầu là con cũng đốt cái nhang cho con. Tại sao nó không đốt lên cái nhang này? Thì đốt cho nó cái đầu là tắt. Tại cái gì mà đốt? Tại sao cái thiền rồi ra ngoài ngắt một cái cánh hoa nó gồm có nhiều cái lá để vô trước khi về cũng sẽ còn tốt. Về tới nhà sơn chắc là ra ly nó nghiền sao nó nát hết. Con biết sao mà ảnh ảnh mê lắm, anh chờ đưa ra cái đó. Tại cái lúc mà con đưa ra con cái lá trong đó nó còn nguyên không, thì ảnh có cái nên yêu anh Thành chính á, nên yêu anh Thành chính. Tại sao con ngồi lúc phân dân mà anh nói chuyện, anh không nói chuyện anh buồn, anh có vẻ mê sai trong đó mà không nói chuyện thì thấy, thì thấy là nó mình không có trình bày sự thật cho anh. Sau đó nó có kể nói chuyện cho anh từ suy nghĩ nó có cái điều gì của anh ấy. Thì người ta nói chuyện rằng sao mà cái buồn kia nó tự nhiên lắm. Nhưng mà chắc là chỉ ngày đó mấy ngày sau trở lại điện
con thấy chắc cái này phải điện cho ông thầy ha. Mà chính cái phần thiên liêng của chú cảnh tỉnh đúng không? Chú có cái phần thiên liêng của chú, ai có phần thiên liêng đó để cho chú rằng những cái họ nói không có đúng như vậy đó. Để cho cũng như là thức cái chú thấy là cái nào của mình thì theo của mình suy nghĩ
cái đó là chú nói mẹ
cái của chú trong phải là
chú đi gì anh thầm đó anh cũng có tự độ chứ không phải không đôi lúc anh em vô vi đó bị người thầy thường nói mình hay hòa mở tâm đôi lúc ta tới ta dạy có nhiều cái mình nghe được thì nghe để mở trí, cái nào nghe được thì bỏ, đừng chấp cái vấn đề ý. Cái điểm thứ nhì nữa, anh Thành anh tới chùa, anh cái duyên của chùa nó mở và anh được cái để mà anh nhìn cái chùa đó là cái thần tượng của anh, để tuyệt đối anh phải tin theo. Mà mình cái duyên mình phải cái đó, mình trong vô vi thì mình mở theo vô vi, không có. Còn cái vấn đề đó mình phải khen ở trên vạn Phật đường, cái chỗ này cái tổ chức họ biết cách. Bây giờ nói cái tổ chức của họ, bây giờ chú nói, tôi nói cho chú nghe. Bởi vì theo đó, đây là hình thức, thì nó phải ngoài đời hình thức, vũ vi, nó phải ra vũ vi. Khi ta tổ chức một cái hội đó, cái chùa của người ta đó, thì thưa thầy, ở trong đó, nó có chỗ ăn, chỗ ngủ riêng hết trơn. Ai khách thập phương đều tới đó, ai cũng có thể công quả, muốn tới làm công quả là làm, không làm thì tới để tu, thì có người nấu nướng dọn dẹp cho mình ăn đó. Mà khi mà tới giờ con đó, tới giờ tụng kinh đó, khi tụng kinh rồi thì cúng quả đường, chú nói cái đó là khi mà cúng quả đường đó, niệm Phật quả đường đó, là đó là đi vòng vòng đi cái nghi lễ của nó là cúng quả đường đó, là khi đó mình niệm, khi cúng đó rồi cái là bắt niệm Phật, đi vòng vòng niệm, đi cùng hết để niệm xung quanh đó, cùng đi với nhau để niệm hết đó. Thì cái đó để cái đó cái lễ của người ta như vậy. Còn cái vấn đề cái tổ chức của họ là ăn uống, là lên trên đó bị người ta phát tâm, lên đó là mình có thể mình lên trên đó mình muốn tịnh, vô đó thiền với họ, tu giống như họ, rồi ăn uống có người lo cho mình hết, rồi trở lại là mình thức tâm mình muốn lo cho người khác thì mình cũng làm giống như họ.
Giờ phút này vô vi mình đang mong muốn để tổ chức với họ.
Sự thật ra trong cái
trong
vô vi mình
vi, tổ chức với họ là nhất rồi đó, nhưng
bởi
mà vô vi
có cái ý nghĩ mà tôi không có dám nói thật tình ra vô vi mình đó. Cao siêu về vấn đề vô hình, thật tình không có cái tôn giáo nào mà bằng. Sau khi tôi đi coi đó, theo ý tôi thấy đó, chứ không phải mình đề cao cái gì, theo theo cái
thức
tâm tôi thấy thôi, chứ còn chú rồi tôi không biết, nhưng mà theo tôi thấy không có cái gì mà hơn cái vô vi mình,
hơn
cái pháp này hết. Phải nói là nó quá hay. Còn cái vấn đề mà khi mà muốn tổ chức một cái hội, mình đã là hội rồi, là phải thêm về vô vi, phải nhìn những nhìn để rút tỉa kinh nghiệm các hội đoàn khác. Tôi chỉ góp ý kiến có nhiêu đó thôi. Thành ra đừng bao giờ mà khi cái đã chạm hội là hữu vi mình cứ cho mình tuyệt đối mình là hơn người ta, không có. Vì mình mới sanh sao để muộn, mình phải đi coi người ta để học hỏi. Đi cái chú thấy các đoàn thể người ta tổ chức về một cái hội, về một cái hữu vi, nó phải đông vô đâu.
Cái kinh nghiệm nào
kinh nghiệm
mình cũng phải trải qua bằng xương bằng máu mồ hôi cho mắt mới chút được kinh nghiệm, chứ không phải mình có kinh nghiệm đâu.
Thành ra mình phải học của người ta hết, chứ đừng bao giờ mình cho mình nhất
mấy chục năm
trời tập đó biết bao nhiêu mà thế hệ
mình nhân mong muốn tổ chức cái vật hữu vi của mình được như vậy đó.
Mà chú thấy lô kéo mà người nào gia đình động loạn nào cũng kéo bên sau hết luôn,
vô xin chỗ.
Thiên Chúa mà họ tới giờ thờ người ta không động, động quá người ta cũng thấy đó ta ngồi.
Xin thiền
thầy. Tôi có nhiều người đó mà thật tình ra đó, giờ phút này đó thì chị bạn đi theo xin mừng quá. Chị này cứ giỏi lắm, pháp cũng giỏi, anh cũng giỏi, tháo giác dễ sợ, giáo lý cũng uyên thâm, mà thích tuổi này ghê lắm. Mà chị cũng gặp cái nghịch cảnh, nói với thầy tu gặp nhồi dễ sợ, mà bả gì đạo không, mà chính theo thầy đã giúp cho thầy tôi nhiều lắm. Thầy ra cái gì trên đó hồi đó bả ưa kể tôi nghe, mà lúc đó tôi chưa vô vui, cái gà vô vui rồi không biết mà. Thầy ra cái tổ chức của trên đó hay lắm.
Vạn Phật đường nó có khắp thế giới, một vạn ông Phật in từ mà ta đập danh mấy chục ngàn.
Yeah. Niệm danh thì cũng không
à. Đúng rồi, con không rành tiếng Tàu.
Niệm danh mấy chục ngàn Phật.
Dạ, yeah, con không rành tiếng Tàu mà mấy
một, mùa mình. Một năm người ta phải đi một lần. Ở đó niệm bao nhiêu lần danh Phật.
Dạ, con không rành tiếng Tàu mà cái anh người Mỹ đó, anh cứ đưa cuốn kinh quay xuống mắt đứng lên đọc. Đứng ở xa đó mình niệm bằng ý. Lãnh tưởng mà không biết tiếng Anh, không biết niệm. Rồi anh quay ra thấy cuốn kinh nhiều vị Phật lắm.
108 vị,
không biết tên.
108
vị. Niệm A hồi thấy cũng cái cũng hòa trong đó, thấy cũng nay là niệm nhiều, niệm xong rồi sẽ là đi vòng vòng, rồi cái trở lại niệm tiếp, đang đi
cũng qua đi.
Thầy trước khi ăn rồi cũng phải niệm nhiều.
Mà thưa thầy tu cũng ép sát dữ lắm.
Nhưng mà ta cứ có khi mình phản ảnh lại, mình thấy là con có nghe đó cái buổi cái mấy cái người đồ đệ trong đó học thuyết đó, vì thầy định là tới ngày đó thường theo cái chương trình là thường nói chuyện vào buổi tối vậy, mà con đến cái buổi không gặp, buổi tối con trở lại San Francisco cái chùa đó con không gặp ông. Sau này con nghĩ chắc là theo cái lễ con phải gặp thầy ra mắt trước khi gặp ông đó, tuy là cái tâm mình đến đó để cũng như tìm hiểu học hỏi thôi, chứ không có bị cái gì hết. Nhưng mà cái con nghe cái buổi ông đồ đệ đang ngồi thuyết giảng, những cái ý nghĩa của mấy vị Phật, bao nhiêu vị Phật ngồi giảng tâm lý thuyết, con thấy nó nghe nó không có đi sâu.
Trong lễ tám có ông cái ông mà Nam Mô Đấu Kiếm Thắng Vương Phật
đó. Rồi con thấy mấy cái vị sư trẻ trẻ trong đó là cái cách viết này kia là bà cũng nhớ tới ngày cả sư của mình là Thu. Tôi thầy vừa thấy nhiều khá hơn mấy sư tôi nói nhiều lắm, mặc dù là tôi cũng nhiều khi cái tấm tình nó này kia mà cái tâm đạo này kia nhiều khi tôi làm so sánh, nhưng mà chắc là tùy từng cá nhân khác nhau mà không có thể dựa trên nó so sánh chung được.
Nhưng mà con thấy cái cách
khác trong cái tinh thần là cái sự nó đi, nó hiểu vào cái đi sâu vào cái tâm tu, cái đường tu. Cái chẳng hạn như là cái sự mà mấy cái người đó họ chấp á, cái sự mê chấp á, cái trình độ, cái mực độ mê chấp á, họ nhiều hơn là chẳng hạn như hai cái mấy vị sư đó so sánh với lại Doanh Thu, cái mực độ của họ, tức là cái cường độ hòa của họ, cái sự hòa của họ kém hơn là với cái mắt của mình này.
Cái đối tượng mà trước khi mình không biết, khi tôi thấy sự thật cũng chấp động bên đây không có đứng động gì, có tu người ta cũng
chả hạn như thế giờ đó là cái muốn trở muốn ở ra ba đi bàn nhau năm sáu ngày xưa bàn lâu lắm còn mới ra được cái quyết định.
Thì thường thường ta đang tập trung trước
tôi con từ bên Ottawa vượt qua hai bên khu vực lại tới đó gặp, nhưng mà cái cách
tiếp đãi
cái cách tiếp đãi cách tùy
và Phật đường là khắp thế giới toàn ngày giàu họ của ra không ông ngày giàu tới thì được chua trước ngay ở Việt Nam một chút cũng có bạn Phật đường toàn là ngày giàu thiết giàu ra đảm đương nhiều lắm. Nhưng không ở đâu có nhà giàu không họ đọc danh ông Phật và họ nói sự thành công của ông Phật vậy thôi. Sự tu học của ông Phật
Nam Mô Đấu Kiếm Thắng Vương Phật
đời giảng của
ông ông niệm em
nhưng mà nghe cái âm thanh mà đọc kinh thời gian nó thành
Thiên Đại Thánh là Đấu Kiếm Thắng Vương Phật
thanh như cái não mà sao hiểu là hết
có nhiều người energy của nhiều người
tôi trở về nhà cái nhiệt thiên tuần hai tuần sau lâu tôi tỉnh cả tôi nhớ phản phất cái âm thanh
energy của nhiều người ta đồng nhất loạt giờ đi vô coi Vũ Paris về rồi lâu lâu nó cũng nhớ ta nhất một cái điệu một
như vậy là sao là cái vía nó vẫn giữ rồi lâu lâu
thì một điệu một điệu một Liberté đi coi phu Liberté thì cũng nhớ cũng vậy đó thôi.
Cái ông sư này ông có tiền mà ông bị gì cái chỗ đó đó là người ta cúng cúng là
ta cúng nhau nhà giàu lắm vạn Phật đường ta nghe vạn Phật
mười ngàn thôi bà đem cái tượng ra biết bao nhiêu tiền rồi cái tượng
ta cúng là ta tưởng được Phật
mà ông này có cái duyên độ Mỹ
Mỹ theo ông này đông
Mỹ đông lắm
Mỹ mấy ngày
học cái gì nữa
dạ thiền
À, ngồi thiền.
Dạ, ông này cũng thiền.
Thiền thì tốt.
Thiền sư.
Thiền sư.
Ờ, thiền sư.
Chứ thầy
vô. Mỹ nó thiền chút, đâu có thiền lâu.
Nó có lâu. Họ không có pháp thở chứ không có pháp sở.
Ngồi chút.
Ngồi định.
Ngồi định chút.
Mà mấy người tu ở trong đó là thiền lâu ạ. Họ thiền có khi cả buổi á. Ở dạng Phật Thành á. Chị Đức Khải nói. Chị nói nhiều người tu thiền ngồi cả buổi từ sáng tới trưa.
Tập đầu đầu họ đọc. Ở ngoài thì giờ tiền lễ nhiều
lấy
cái đọc kinh rồi đọc kinh luôn kinh kệ á kinh kệ tàu nói tiếng tàu
mà nói tiếng tàu của thì đi lên trên học tiếng tàu nhiều lắm á
người
có người dạy mì
A Di Đà Phật. Cho đâu có Nam Mô Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Tôi chưa đi qua mấy cái chùa đó.
Thầy mà vô cái chắc thầy thấy ma quỷ lên trình diện thầy chỗ đó nhà lao. Dạ gì? Chỗ
bệnh tâm trí.
Bệnh viện tâm trí.
Ngày xưa.
Nhưng mà chắc sau thời gian chúng ta
Tết
đúng
là
thánh
nhỉ.
Dạ thưa thầy lên
trên. Chưa ai ngủ nó bị ma nó ra nó nhát. Nó chưa có người nào chưa bị.
Nó bị bóp.
Ma nhiều quá. Có. Thanh tịnh cái khu mấy người. Chứ còn mình ta ở cái khu bên ngoài là ma cả đấm. Ma để nhất ma. Chùa nào không có ma.
Không có ma.
Thì thầy nói chùa nào vô thì thấy
người. Cái chùa đó là tại cái chỗ nó vong linh nhiều quá đi. Cái chỗ đó là cái người chết nhiều quá đi. Nó tối
mà
nó làm rần rần ở trong đó
mà. Không phải chết nhiều nữa mà tự vì chỗ nó nơi cúng thì các vong ở các chỗ nó không có chỗ nương thì nó tới rồi nó ở chứ nó phải chỗ nó chết mà không chết nó cũng tới nó ở chứ
nó nhiều lắm
cũng như Las Vegas thầy nói đâu phải nó chết tại Las Vegas
mày gồm
đó chỗ nào nó cũng tới hết gần 10 giờ để thầy đi nghỉ
thầy có đói bụng
không chưa chưa có đói
bây giờ biết rõ rồi
thấy mình được cái chữ bao kia mà thấy tin tưởng
rõ rồi vui có gì cả hoàn cảnh nào cũng ngài đổi cho mình có ăn cũng phải mà không ăn cũng phải tự do cũng phải mà ở tù cũng phải không cần cái gì cũng phải
cái gì cũng phải là đúng.
Cái cây này nó không chấp nhận cái phải ông trời nó đâu có lớn được.
Chắc là điêu luyện nhiều.
Đi chùa xây miếu mấy ông thư gia xây không ấy chứ. Ông ham chơi bờ ông chịu tu. Ông dứt khoát là ông tu mau hơn mấy ông kia. Mấy dứt khoát mau hơn mấy ông ở trong chùa. Thì ông biết hết rồi.
Dạ.
Ông bị người ta gạt, ông gạt ta cũng có vậy, đủ thứ hết. Thương gia là cũng như ở chiến trường, xách cái dao, xách cái súng.
Nghe gì cho đã rồi tới cũng phải trở về với mình tu. Mình phải đi mình không ai đi với mình.
Chứ người ta đi giùm mình chặt. Không Phật nào tu dùng để thế gian đâu.
Cùng
khuyên thế gian tự tu.
Cùng cũng quy không.
Cái bằng cảnh nó có trở nên mình không?
Dạ có rồi.
Coi cảnh.
Coi cảnh. Cái cùng.
Không có nói nhiều câu cái cười. Tôi nói thiệt với anh, giờ phút này anh phải ráng tu để cho có thần thông nữa là đủ rồi. Chứ tôi thấy anh đủ rồi. Trình độ đủ rồi. Bây giờ cần có thần thông rồi.
Phải
tôi nghe băng là tôi biết rồi.
Phải hành thôi.
Phải cần có thần thông là đủ rồi.
Con với mình
đi dẫn đường rồi.
Đi gần gia đình Phật tử từ nhỏ rồi mà. Vui lắm. Thấy gia đình vui lắm.
Không nắm được cái pháp mà không sợ nữa.
Dạ.
Sợ mình đập biến thôi. Giữ đó tu là ta là. Bà Mỹ nó cũng biết sơ hồ cũng được chứ.
Là có cái thiền đường nào đó hồi anh nói cũng là anh nói
đi ra ngoài đời
xoay hồn nhưng mà nó làm hai cái bể hai đi cho mình phải không có mỏi tay đây nó làm hai cái bì gỗ cho nó cái canh lên canh lên mình để tay vậy có bỏ
chắc là cho con
nó không không biết
gì còn mua đứa cái gì đẹp
phải nó
bé vậy
thôi nhất sao chi
đỡ bỏ tay không được đó
trở ngại cái NFC
con nghe nằm mặt sau hồn rồi đó
cái đó là dũng ở Seattle
tại con thời gian cái sơ hồn ngoại tay với trước mới vô tu ngồi với cái pyramid đó treo rồi sẽ treo rồi sẽ treo đây cái sơ hồn cho nó khỏe nhưng mà được mấy ngày là cũng được rồi dẹp
vợ sĩ cũng vậy làm dây chặt bằng án rồi
dán
mạnh nghi mạnh mỏi
mỏi như thành ra nghe cái thiền đường nào bán cái đó mừng lắm để lên mua về để làm cho nó khỏe để ai đi làm giờ đồng hồ nó có mỏi ăn thôi gì đó để cái tay này nữa
thiền đường gì Naranda gì
dạ không biết ở đâu tới Pasadena đó
Yogananda
ở đây đi bao xa
Yogananda nó nằm ở nó cũng là Mexico đi gần nó ở Santa Monica cái gần đó
không nói cái chỗ mà thiền đường mà có cái này mà tôi hồn mà có cái này thì nó nằm ở cái Pasadena đây gần đây
em tin
à hả hôm qua em
hồn đặc biệt của mình
nó có sơ hồn
có sơ hồn đặc biệt của mình mà có không biết là hồn nó khác cái gì không
cái gì
nó khác về cái gì
à
nó giống không?
Con chắc là con nghe thì nói là giống hệt nhưng mà con chưa có nghiên cứu kỹ cho
nó hay là nó phải để cái tay
của con tay lại đúng
nghiên cứu đúng người Mỹ thì
con nghe cái báo dịch con này nó nói nó đo được những cái mạch đập của nên khi mình để cái tay đây thì mình nghe những cái nhịp đập của cái bắp thịt hay sức thịt của con người mà ngón cái thì nó nghe nhiều hơn những ngón khác ngay cả tờ báo Scientific American nó cũng không nghiên cứu gì như cái New Canada này cái tiền điện của nó cái tiền điện đẹp lắm nó nằm gần bờ biển Santa Monica khi nào thời rảnh thời điên dòng cái
chơi đang làm mình từ đường với nó đi nhiều đi mấy lần rồi ha
và cứ nói là cái pháp của họ là pháp hòa tiễn đi nhanh
họ có một cái này đó mà kêu họ tiễn rồi đó
mà là hòa tiễn
rồi thế thầy nhưng mà level đó là phải đóng tới mấy trăm đồng một tháng 200 là 200 đồng đã
mấy trăm là ông Đức bác Đức nói còn cái chỗ đó không có đóng nhưng mà cái chỗ đó đưa thầy nó xuất hồn nó đưa thầy nó xuất hồn không phải xuất như mình ở trên này đâu nó xuất ngay
cái lỗ rúng ở ngực ngực
ngực nó nói ra vậy có xuất hồn
đó chỗ mà cái hồi mình mới đại hội thứ nhất tụi tôi vô quay chỗ
ở chỗ nó
mà da đỏ mà hả
dạ không cái chỗ mà gì đó chúng mai đi buôn đó
nó Ấn Độ thưa thầy
ông này hình như con đi thánh nhân đi đó cũng là đệ tử
cái chỗ
nó có nhiều cái
ông này cũng có đặc biệt là tu tâm lắm thấy cũng giả
anh nói hôm đó lỡ bà Mỹ đó bà giảng
xuất ở ngực bà Mỹ người giảng có thành nó có cái vòng tròn cái ngực
thành ra khi mà nói bên này của mình xuất ở trên này bà nói khó lý còn bà xuất cái
chỗ ở ngực lấy cái thiền đường gì đó
chú thầy cái thiền diện đó nó cũng là một cái quyền thoại là cái ông mà đáng lẽ lập cái thiền diện đó đó thì ổng cũng như không có tiền gì
em lộn ngựa khác nhau đó là cái nhỏ nhỏ với chỗ gần bờ biển còn cái chỗ 18 triệu bệnh đi em vô bệnh mê gần chết đó là cái xuất cái ngực là cái chỗ đó là
còn tiền cái chỗ đó không biết. Chú nói cái chỗ mà dịch bổ
là chỗ đó thì là nhỏ thôi
là nhỏ nhưng mà cái chỗ đó đó cái quyền thoại nó là gì nè cái người mà muốn làm cái đi coi cái đất đó đó ông coi cái đất đó xong rồi ông về đó là tính mua cái đó thì đêm nằm mộng đó cho báo bề trên cho biết rằng biểu nên mua cái chỗ đó